Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Tòa Thánh và vấn đề Palestine trong tương quan với Israel. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm của cha Piero Ghetto về một bài giảng thánh lễ hiển linh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những mẫu sống đức tin vào cuối thời cựu ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban hành tự sắc Intima Ecclesiae Natura, bản chất thâm sâu của giáo hội, về hoạt động bác ái trong hội thánh. Tự sắc gồm phần dẫn nhập và 15 điều khoản pháp lý nhắm bổ túc giáo luật hiện hành về trách nhiệm của các giám mục đối với các hoạt động và các tổ chức từ thiện bác ái trong giáo hội. Trong thông điệp đầu tiên Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, nơi đoạn số 32, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận xét rằng, bộ giáo luật hiện hành không nói đích thị về trách nhiệm của giám mục giáo phận về các hoạt động từ thiện bác ái, nhưng chỉ nói tổng quát. Này tự xác này, Đức Thánh Cha muốn bổ túc sự thiếu sót đó và xác định phạm vi trách nhiệm của giám mục về vấn đề này trong các lĩnh vực như khích lệ các tín hữu làm chứng tá về bác ái, tạo điều kiện dễ dàng cho sự khai sinh, tăng trưởng và phát triển các tổ chức bác ái trong giáo phận, quan tâm đến các cơ quan bác ái công giáo, các khía cạnh tài chính và làm sao giúp các cơ quan này duy trì tinh thần Kitô, các sáng kiến của các cơ quan bác ái công giáo phải phù hợp với luật dân sự và giáo luật, không chấp nhận những đóng góp kinh tế có kèm theo sự áp đặt những hoạt động không thể dung hợp với đạo lý của giáo hội. Trong tất cả các lĩnh vực ấy, Đức Giám mục có thẩm quyền chung kết. Điều quan trọng là các dịch vụ bác ái vì là của giáo hội nên phải có sắc thái giáo hội. Ngoài ra tự sắc, bản chất thâm sâu của giáo hội nhấn mạnh khía cạnh nhân sự, trong đó có vấn đề đào tạo khởi đầu cũng như thường huấn cho những người làm việc trong các dịch vụ bác ái của giáo hội để họ làm chứng tá về Chúa Kitô. Sau cùng, tự sắc của Đức Thánh Cha ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm nhiệm vụ giám sát việc áp dụng tự sắc. Hội đồng này có thẩm quyền cấp tư cách pháp nhân cho các tổ chức bác ái công giáo quốc tế, những tổ chức bắt nguồn trong giáo hội và nay có một tầm mức hoạt động hoàn vũ.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê bình những trào lưu hạ giá con người và làm biến thái các quyền con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 3 tháng 12, dành cho 40 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đang tiến hành tại Roma từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 này, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Thurston, người Ghana. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao giáo huấn xã hội của Hội Thánh như là một điều thuộc về sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội, và vì thế cũng cần phải coi trọng đạo lý này đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha nói, khi đón nhận Đức Chúa Giêsu và tin mừng của người trong đời sống bản thân và cả trong các quan hệ xã hội, chúng ta trở thành những người mang một nhân sinh quan cũng như quan niệm về phẩm giá, tự do, đặc tính liên chủ thể của con người, được ghi đậm với chiều kích siêu việt theo chiều ngang cũng như chiều dọc. Nền tảng và ý nghĩa của các quyền lợi của con người cũng tùy thuộc một nền nhân loại học toàn diện. Đức Thánh Cha giải thích rằng trong viễn tượng đó, các quyền lợi và nghĩa vụ của con người không phải chỉ có một nền tảng duy nhất là ý thức xã hội của các dân tộc, nhưng trước tiên chúng tùy thuộc luật luân lý tự nhiên được Thiên Chúa ghi khắc trong lương tâm mỗi người. Vì thế, xét cho cùng, chúng tùy thuộc sự thật về con người và về xã hội.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, tuy việc bảo vệ các quyền con người đã đạt được những tiến bộ lớn trong thời đại ngày nay, nhưng nền văn hóa hiện thời chịu ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa duy lợi ích và một thứ chủ thuyết duy kinh tế do các chuyên gia điều khiển. Chúng có xu hướng làm giảm giá trị con người. Con người được quan niệm như một hữu thể lỏng, không có thực chất trường kỳ. Tuy con người chìm đắm trong một mạng vô biên các quan hệ và thông tin, nhưng điều nghịch lý là con người ngày nay là một hữu thể bị cô lập lẻ loi, bị dửng dưng đối với quan hệ cấu thành hữu thể người, vốn là căn cội của mọi quan hệ khác. Quan hệ cấu thành ấy là quan hệ với Thiên Chúa. Con người ngày nay chủ yếu chỉ được xét dưới khía cạnh sinh học, hoặc như một tư bản nhân sự, một nguồn lực trong một hệ thống sản xuất và tài chính đứng trên nó. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha tố giác rằng, một đảng người ta tiếp tục tuyên xưng phẩm giá con người, nhưng đảng khác, các ý thức hệ mới, như ý thức hệ duy lạc thú và ích kỷ về các quyền tính dục và quyền sinh sản, hoặc ý thức hệ của một chủ thuyết duy tư bản tài chính luật rừng, đè nặng trên chính trị và làm biến thái cơ cấu kinh tế thực sự. Chúng có phần coi công nhân viên và lao công của họ như những thiện ích hạng nhỏ và làm băng hoại những nền tảng tự nhiên của xã hội như gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ lập trường đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 đề ra, đề nghị thành lập một thẩm quyền quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kiến tạo một cộng đồng thế giới với một thẩm quyền tương ứng, được hướng dẫn nhờ tình thương yêu đối với công ích của gia đình nhân loại. Vấn đề này cũng là chủ đề khóa họp hiện nay của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Trong số các tham dự viên có 6 hồng y, 6 giám mục và 8 giáo dân thành viên của hội đồng. Trong ngày họp đầu tiên, các tham dự viên đã nghe Đức Cha Mario Tozzo dòng Don Bosco, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, tường trình về hoạt động của hội đồng trong thời gian qua. Trong những ngày kế tiếp, các tham dự viên đặc biệt bàn về đề tài quyền bính chính trị và quyền tài phán hoàn cầu trong viễn tượng kinh tế. Đây là điều mà các vị giáo hoàng gần đây vẫn cổ võ.
Roma, sáng hôm qua mùng 3 tháng 12, Đức Thánh Cha bị Đức 16 đã tiếp kiến 70 linh mục và chúng sinh, giáo sư và sinh viên thuộc Học viện Công giáo Anh Quốc Roma. Ngài khích lệ các linh mục sinh viên trường này hăng say đáp ứng khát vọng thiêng liêng của dân chúng. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có một số giám mục Anh Quốc, đứng đầu là Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, nguyên Tổng giám mục Westminster, và Đức Cha Vincent Nichols, đương kim Tổng giám mục giáo phận này. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến quá khứ oai hùng của Học viện Công giáo Anh Quốc ở Roma trong hơn 4 thế kỷ qua, kể từ khi được thành lập hồi năm 1576, 44 cựu sinh viên của trường này đã chịu tử đạo trong thời ly giáo tại Anh Quốc, trong đó 41 vị đã được phong thánh hoặc chân phước. Đức Thánh Cha nói với các chúng sinh và linh mục Anh Quốc rằng, khi tôi viếng thăm Anh Quốc, tôi thấy rằng có một sự đói khát tinh thần rất mạnh nơi dân chúng. Các con hãy mang lại cho họ lương thực đến từ sự nhận biết, yêu mến và phụng sự Đức Chúa Giêsu Kitô. Hãy nói với họ về sự thật của tin mừng với tình yêu thương. Hãy cống hiến cho họ nước hằng sống của Đức Tiên Kitô và chỉ cho họ thấy bánh sự sống để sự đối khác của họ được thỏa mãn. Nhất là hãy để cho ánh sáng của Đức Chúa Giêsu Kitô chiếu tỏa qua các con bằng cách sống một đời sống thánh thiện theo vết của nhiều vị đại thánh của Anh Quốc và miền Wales. Những người nam nữ thánh thiện đã làm chứng cho tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô đến độ hy sinh mạng sống mình.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ hiện diện trên Twitter từ ngày 12 tháng 12 tới đây và tài khoản của ngài là @pontifex. Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội đã cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng hôm qua mùng 3 tháng 12 tại Vatican. Hiện diện trong cuộc họp báo còn có một số quan chức truyền thông của Tòa Thánh, trong đó có Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, kiêm Tổng Giám đốc Đài Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chuyển đi những tweet đầu tiên, các sứ điệp ngắn, tối đa là 140 chữ, kể từ ngày 12 tháng 12 tới đây, lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Các sứ điệp này là những giải đáp của Ngài cho những câu hỏi về đức tin, và ngay từ bây giờ, công chúng có thể gửi những câu hỏi tới Đức Thánh Cha. Tweet đầu tiên sẽ được Đức Thánh Cha trực tiếp gửi đi trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư. Các tweet của Ngài sẽ được truyền đi trong giai đoạn đầu bằng 7 thứ tiếng, kể cả tiếng Ả Rập. Đức Tổng giám mục Claudio Celli cho biết sở dĩ Đức Thánh Cha muốn hiện diện trên Twitter là vì Ngài muốn đối thoại với những người nam nữ thời nay nơi họ sinh sống. Đó là một cuộc đối thoại trong sự tôn trọng đối với con người ngày nay và sự thật của họ. Điều này cũng đáp ứng các xác tín của Đức Thánh Cha, theo đó giáo hội phải hiện diện trong thế giới kỹ thuật số. Sự hiện diện của Ngài có thể coi như một mũi của băng sơn là sự hiện diện của giáo hội trong các phương tiện truyền thông mới mẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Tòa Thánh và vấn đề Palestine trong tương quan với Israel. Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 29 tháng 11 vừa qua, dân tộc Palestine đã đạt được một thắng lợi ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, với 138 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 41 phiếu trắng. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chấp nhận cho Palestine trở thành một nước quan sát viên không thành viên, một quy chế giống như của Tòa Thánh, mặc dù Israel và đồng minh Hoa Kỳ kịch liệt chống đối. Cho đến nay, chỉ có Tổ chức Giải phóng Palestine, ONP, được nhìn nhận như một quan sát viên. Nay, sự nhìn nhận này bao hàm việc nhìn nhận quốc gia Palestine trong lãnh thổ năm 1967, tức là trước khi Israel chiếm đóng thành Jerusalem và miền Cisjordani. Trong tuyên ngôn công bố tối ngày 29 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh khẳng định rằng,
hôm nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chấp thuận với đa số phiếu, nghị quyết theo đó, Palestine trở thành quốc gia quan sát viên không thành viên của Liên Hợp Quốc. Thứ nhất, Tòa Thánh trực tiếp theo dõi và tham gia những bước tiến đưa tới quyết định quan trọng này, cố gắng đứng trên các phe liên hệ và hoạt động phù hợp với bản chất tôn giáo và sứ mạng đại đồng của mình, và đặc biệt để ý tới chiều kích luân lý đạo đức của những vấn đề quốc tế. Thứ hai, ngoài ra, Tòa Thánh cho rằng việc bỏ phiếu hôm nay phải được đặt trong khuôn khổ những cố gắng tìm một giải pháp chung kết với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho vấn đề đã được đề cập đến trong nghị quyết số 181 ngày 29 tháng 11 năm 1947 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nghị quyết đó đã đặt căn bản pháp lý cho sự hiện hữu của hai quốc gia. Một nước đã được thành hình, một nước khác chưa được thành lập, mặc dù 65 năm đã trôi qua từ ngày ấy. Thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2009, khi khởi hành từ phi trường quốc tế Tel Aviv, kết thúc cuộc hành hương của Ngài tại Thánh Địa, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói như sau, đừng đổ máu nữa, đừng xung đột nữa, đừng có những hành vi khủng bố nữa, đừng có chiến tranh nữa, trái lại, chúng ta hãy phá vỡ cái vòng bạo lực luẩn quẩn. Ước gì một nền hòa bình lâu bền được thiết lập dựa trên công lý, ước gì có một sự hòa giải thực sự và chữa lành, ước gì mọi người đều công nhận Israel có quyền hiện hữu và được hưởng hòa bình và an ninh trong lãnh thổ được quốc tế nhìn nhận. Cũng vậy, ước gì dân tộc Palestine được nhìn nhận có một tổ quốc có chủ quyền độc lập, sống xứng đáng và được tự do đi lại. Ước gì giải pháp hai quốc gia trở thành thực tại và không phải chỉ là giấc mơ. Thứ tư, tiếp theo lời kêu gọi ấy, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Dominic Mamberti khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi năm 2011 đã cầu mong rằng các cơ quan thẩm quyền của Liên Hợp Quốc chấp nhận một quyết định giúp thực hiện cụ thể mục tiêu đó.
Thứ năm, cuộc bỏ phiếu hôm nay diễn tả tâm tình của đa số các thành phần của cộng đồng quốc tế và mang lại cho người Palestine một sự hiện diện ý nghĩa hơn tại Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, Tòa Thánh xác tín rằng kết quả đó tự nó không phải là một giải pháp đầy đủ cho các vấn đề trong vùng. Thực vậy, để đáp ứng thích đáng, cần phải quyết liệt dấn thân hỗ trợ việc xây dựng hòa bình và sự ổn định trong công lý và trong sự tôn trọng các khát vọng hợp pháp của người Israel cũng như của người Palestine. Thứ sáu, vì thế, Tòa Thánh đã nhiều lần mời gọi các vị lãnh đạo hai dân tộc hãy mở lại các cuộc thương thuyết trong sự thành tâm và tránh có những hành động hoặc đặt điều kiện trái ngược với những tuyên ngôn thiện chí và sự chân thành tìm kiếm những giải pháp bằng cách cống hiến những nền tảng vững chắc cho một nền hòa bình lâu bền. Ngoài ra, Tòa Thánh tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng dấn thân và khích lệ óc sáng tạo để đưa ra những sáng kiến giúp thiết lập một nền hòa bình lâu dài trong sự tôn trọng các quyền của người Israel và Palestine. Hòa bình cần những quyết định can đảm. Thứ bảy, xét kết quả cuộc bỏ phiếu hôm nay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và để khích lệ cộng đồng quốc tế, đặc biệt các phe liên hệ trực tiếp, hãy có một hoạt động quyết liệt để đạt tới những mục tiêu nói trên. Tòa Thánh đồng thuận đón nhận quyết định của Đại hội đồng, theo đó Palestine trở thành một quốc gia quan sát viên không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đây là cơ hội thuận tiện để nhắc lại lập trường chung đã được Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine bày tỏ trong Hiệp định Cơ bản ngày 15 tháng 2 năm 2000, ủng hộ việc nhìn nhận một quy chế đặc biệt được quốc tế bảo đảm cho thành Jerusalem với mục đích bảo tồn tự do tôn giáo và lương tâm, căn tính và đặc tính của Jerusalem như một thành thánh, cũng như sự tôn trọng các nơi thánh tại đó và sự lui tới các nơi này.
Trên đây là lập trường của Tòa Thánh. Trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu bỏ phiếu, Đại sứ Ron Prosol của Israel tại Liên Hợp Quốc đã coi nhẹ yêu cầu do Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine trình bày và gọi đây chỉ là một biểu tượng trống rỗng. Ông nói thêm rằng, không có quyết định nào của Liên Hợp Quốc có thể cắt đứt mối liên hệ 4.000 năm giữa dân tộc Israel và đất của Israel. Israel quyết định tiếp tục tìm kiếm hòa bình, nhưng sẽ không cho phép thiết lập một căn cứ thứ hai của Iran khủng bố giữa lòng đất nước chúng tôi. Sau cuộc bỏ phiếu, chính phủ Israel và Hoa Kỳ cho rằng việc Liên Hợp Quốc chấp nhận Palestine là một chướng ngại cản trở tiến trình hòa bình tại Trung Đông thay vì đẩy mạnh. Như một phản ứng, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố cho xây cất thêm 3.000 căn hộ cho người Israel trên lãnh thổ của Palestine, cắt đôi vùng Cisjordani. Báo chí Israel ra ngày 30 tháng 11 cũng bày tỏ sự khó chịu về lời kêu gọi của Tòa Thánh mong muốn có một quy chế đặc biệt dành cho thành Jerusalem có sự bảo đảm của quốc tế. Nhiều độc giả Israel gửi phản ứng đến tờ Jerusalem Post để yêu cầu Vatican im đi, và họ bênh vực lập trường quyết liệt của Israel. Họ nhắc đến những vụ xì căng đan giáo sĩ Công giáo lạm dụng tính dục và thái độ của giáo hội Công giáo trong thời kỳ diệt chủng Do Thái hồi Thế chiến thứ hai. Báo Haaretz nhắc lại rằng Israel vẫn luôn luôn bác bỏ ý tưởng về việc dành cho thành Jerusalem một quy chế được quốc tế bảo đảm như Tòa Thánh vẫn yêu cầu.
Về phía Palestine, kết quả cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã mang lại một niềm vui rất lớn cho dân tộc này. Cả các tín hữu Công giáo cũng chia sẻ niềm vui chung của dân tộc. Chuông các thánh đường đã được gióng lên vào lúc nửa đêm để loan báo và chào mừng kết quả cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc. Các tín hữu cùng với những người khác đã đổ ra đường ở thành phố Ramallah để ăn mừng cho đến sáng. Tòa Thượng phủ Công giáo Latin ở Jerusalem bày tỏ vui mừng về thành công ngoại giao của Palestine tại Liên Hiệp Quốc. Trong thông cáo ngày 30 tháng 11, Tòa Thượng phủ cảm ơn Tòa Thánh về tuyên ngôn mâu lệ đầy đủ và ủng hộ cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc. Tòa Thượng phủ hoàn toàn ủng hộ tuyên ngôn và đăng trên mạng chính thức của mình. Theo Tòa Thượng phủ, giai đoạn này đánh dấu khúc quanh quan trọng để thỏa mãn những khát vọng chính đáng của dân Palestine và là một khích lệ hòa bình. Tòa Thượng Phụ cũng chúc mừng Tổng thống Mahmoud Abbas và coi ông là một người ôn hòa và hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Thượng Phụ Tuan nói, "Tôi chắc chắn một ngày kia chúng tôi sẽ có một quốc gia Palestine do người Palestine, được người Palestine cai trị, bắt đầu với Tổng thống Mahmoud Abbas. Điều này cũng có lợi cho Israel, vì Israel sẽ có một nước khác để đối thoại và đi tới một hiệp định để mưu an sinh cho toàn vùng."
Đức cựu Thượng phụ Michel Saba tuyên bố không hiểu lập trường của Hoa Kỳ tiếp tục không nhìn nhận quốc gia Palestine. Ngài nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, "Tôi không thể hiểu nổi làm sao Hoa Kỳ có thể coi lời thỉnh cầu của Palestine như một sáng kiến chống lại hòa bình. Các giáo hội cũng phải lãnh nhận trách nhiệm của mình để thánh địa khỏi trở thành phần đất của chiến tranh." Ông Bernard Sabella, một tín hữu công giáo, đại biểu Quốc hội Palestine và nguyên là một giáo sư xã hội học ở Đại học Bethlehem nói rằng, cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc có thể làm cho một số người ở Israel nghiêm túc suy nghĩ lại về các cuộc thương thuyết giữa Palestine và Israel. Tuy có những lời tuyên bố mạnh miệng của chính phủ Israel và Hoa Kỳ coi nhẹ kết quả cuộc bỏ phiếu như không có gì đáng kể, nhưng người ta cũng phải nhận rằng kết quả cuộc bỏ phiếu chứng tỏ cộng đồng quốc tế đang nói rằng mọi người đều thấy cần phải có giải pháp hai quốc gia, thế mà Israel cứ quyết liệt phủ nhận giải pháp này. Sự kiện này cho thấy Israel và Hoa Kỳ đang bị cô lập trên trường quốc tế về vấn đề này. Chỉ có 9 nước bỏ phiếu chống lại việc chấp nhận Palestine là quốc gia quan sát viên không thành viên, đó là Israel, Hoa Kỳ, Canada và vài nước bé nhỏ như Nauru, Palau, Panama, quần đảo Marshall và Micronesia. Cộng hòa Tiệp là quốc gia duy nhất ở Âu Châu bỏ phiếu chống, có lẽ vì ngoại trưởng nước này là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nói rằng, cả những người Israel, đa số họ, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mà tôi đọc được trên báo chí, cũng coi việc Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chấp thuận Israel là điều phải xảy đến, và họ không coi đó là điều tiêu cực như thái độ của chính phủ Israel. Mỗi người đều biết rằng giải pháp hai dân tộc hai quốc gia, dù phức tạp thế nào đi nữa, cũng là một con đường đúng cần phải đi theo. Nếu nó được bắt đầu càng sớm thì càng tốt.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Tòa Thánh và vấn đề Palestine trong tương quan với Israel. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại kinh nghiệm của cha Piero Ghetto về một bài giảng thánh lễ hiển linh.
Cha Piero Ghetto là một nhà truyền giáo nổi tiếng, từng làm thừa sai tại Á Châu lâu năm. Cha thuộc dòng thừa sai Milano, quen gọi là dòng Pime, đã từng điều khiển các tập san truyền giáo nổi tiếng như Thế Giới và Truyền Giáo, Mondo Missione, cũng như đã đồng thành lập hãng tin Asia News. Ngoài ra, cha đã xuất bản hơn 80 cuốn sách và viếng thăm hầu như mọi cứ điểm truyền giáo khắp năm châu. Cha từng chia sẻ với các bạn hữu những kỷ niệm vui buồn đời truyền giáo, trong đó có những giai thoại thật khó quên. Cha nhớ nhất là một bài giảng thánh lễ hiển linh lạ lùng ở Ấn Độ. Cha kể, dạo ấy là lễ hiển linh năm 1965, tôi đang ở Ấn Độ và tôi được mời đến nói chuyện tại một nhà thờ nơi một thành phố nhỏ thuộc bang Andhra Pradesh, nơi có nhiều thừa sai dòng Pime đang làm việc. Vì tôi là linh mục duy nhất hiện diện lúc đó, nên tôi được chỉ định làm lễ. Lúc ấy, thánh lễ dâng bằng tiếng Latin và giảng trong thánh lễ. Phải nói rằng, tôi chỉ biết lõm bõm vài tiếng trong ngôn ngữ Telugu địa phương, tuy rằng tiếng Telugu là một trong số những ngôn ngữ quan trọng nhất trong 18 ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, được hơn 80 triệu dân Ấn sử dụng. nên Đức cha Alfonso Beretta thuộc giáo phận Warangal đã nhờ một giáo lý viên rành rọt tiếng Anh tháp tùng tôi. Đức cha bảo, cậu cứ giảng bằng tiếng Anh chậm chậm nhé, ngừng ở mỗi câu, anh ấy sẽ dịch sang tiếng Telugu. Thế là lễ hiển linh năm ấy tôi đến nhà thờ Kamamet. Đây là một ngôi nhà thờ lớn, rất uy nghi sang trọng, bây giờ thì Kamamet đã được nâng lên hàng giáo phận. Nhà thờ lớn, đầy chật người xem lễ. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng bằng tiếng Anh. Sau phần lời Chúa, người dân ngồi xuống ghế an vị, tôi bắt đầu giảng. Bài giảng của tôi đặt trọng tâm ở việc suy tư về ý nghĩa phụng vụ của ngày lễ trọng hôm ấy, về ý nghĩa thần học của lễ hiển linh. Cứ xong một câu, tôi lại dừng để người giáo lý viên dịch lại. Nhưng được một lúc, tôi thấy có sự lạ. Câu nói của tôi thì ngắn, mà sao lời dịch lại dài dòng? Rồi tôi thì không hề nhắc đến tên riêng nào cả, mà sao anh này lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến các tên Bandasa, Menkior và Gaspar. Sau thánh lễ, tôi hỏi người giáo lý viên này xem anh dịch bài giảng của tôi cách nào vậy, thì anh trả lời cách đơn sơ. Thưa cha giảng những sự việc cao siêu quá, con không hiểu hết nổi, và người tín hữu bình dân thì lại càng không hiểu thấu. Con không biết phải dịch làm sao để cho họ hiểu, vì họ là những người thật đơn sơ chất phác. Thế là con đành phải kể cho họ nghe sự tích ba vua, các vị là ai, đến từ đâu, đã làm gì sau khi thấy Chúa cứu thế, trở về. Có lẽ là cha không biết, nhưng tại Ấn Độ có một truyền thống sâu đậm cho rằng ba vua là người Ấn đồng hương. Con đã lồng câu chuyện ba vua trong khung cảnh một ngôi làng Telugu, khiến mọi người dự lễ có cảm tưởng như ba vua là tổ tiên họ vậy. Nhưng cha đừng lo, bài giảng ấy được mọi người thích lắm bởi vì họ hiểu hết được và bây giờ họ sẽ đem tích chuyện ba vua Bandasa, Menkior và Gaspar về kể lại cho người khác nghe cùng. Cha Piero Ghetto nói, giai thoại này đã giúp tôi thấy rõ một chân lý. Tin mừng là chuyện kể một biến cố đã thực sự xảy ra, một chuyện thật, một tin tức. Loan báo phúc âm là loan truyền một tin mừng và cần phải dùng một ngôn ngữ rất thực dụng và đơn sơ, mời gọi con người hoán cải trở về với Chúa và thay đổi cuộc sống. Chúa Giê-xu hay giảng dạy bằng dụ ngôn, nghĩa là người có thể lấy một câu chuyện đã từng xảy ra thực sự để đưa ra một hướng dẫn tinh thần. Nhiều khi các linh mục chúng ta hay phạm sai lầm là đưa vào bài giảng những chân lý thần học quá cao siêu, làm tín hữu khó hiểu nổi, thay vì nhớ rằng làm người Kitô có nghĩa là sống theo gương Chúa Giê-xu và cống hiến cho người khác gương mẫu cụ thể của một cuộc đời dẫn bước theo Chúa, phục vụ người anh em đồng loại. Điều có thể thuyết phục và đánh động những người chưa biết Chúa chính là tấm gương cuộc đời Chúa Kitô cứu thế của mẹ Maria và các thánh hoặc của ba vua đến từ phương Đông để diện kiến hài nhi, chứ không phải là những luận lý thần học, triết học cao siêu. Vì thế, chính cuộc sống của người tín hữu Kitô chúng ta phải trở thành một lời loan báo tin mừng, một chứng tá đức tin và sự tốt lành trước mắt những người chưa tin. Chúng ta đừng lo vì những lần vấp ngã lỗi phạm, nhưng phải luôn luôn chân thành bước theo Chúa và tin tưởng cậy trông vào sự trợ giúp của người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những mẫu sống đức tin vào cuối thời Cựu Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, các ngôn sứ vào thời lưu đày không những nhắc lại lòng trung thành của Thiên Chúa đối với giao ước, mà còn nói tới giao ước mới với những khuôn mẫu mới trong việc sống đức tin. Chúng ta sẽ dừng lại ở 4 khuôn mẫu: những người nghèo của Gia-vê, đức tin của ông Job, đức tin của những kẻ chết vì đức tin, và đức tin của dân ngoại. đức tin của nhóm nghèo Gia-vê. Vào thời lưu đày, nảy sinh ra giữa lòng dân Israel một luồng linh đạo mang danh là nhóm nghèo của Gia-vê, ý thức và chấp nhận kiếp sống mong manh của mình. Người nghèo của Gia-vê là một thuật ngữ chuyên môn, không ám chỉ một điều kiện xã hội cho bằng một linh đạo. Sự nghèo khó diễn ra trong thái độ cởi mở đối với Thiên Chúa, khiêm tốn trước mặt Ngài. Ngôn sứ Sophonia có thể coi như là một đại biểu của họ. Hướng về đồng bào của mình đang bị tước đoạt tài sản lẫn nhân quyền, ngôn sứ khuyên nhủ họ rằng thay vì nuôi dưỡng căm hờn thù oán, thì hãy lợi dụng để đi xa hơn nữa trên đường tự bóc lột, đến đến tình trạng nghèo nàn thiêng liêng, biết phó thác và tin tưởng vào Chúa. Ngôn sứ viết như thế này ở chương 3 câu 12: Ta sẽ chừa lại những giữa ngươi một dân khiêm ti khó nghèo. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa, hỡi những người nghèo trên mặt đất, hãy tìm sự công chính, hãy tìm sự khó nghèo để được an toàn của ngày giận dữ của Chúa. Đây là lần đầu tiên các ngôn sứ mời gọi Israel hãy suy nghĩ về việc Chúa có thể ban ơn cứu rỗi, kể cả giữa lúc dân tộc bị thất trận, nhục nhã, thay vì lúc chiến thắng oai hùng. Thật là cả một sứ điệp mới lạ mà dân Israel đã chín mùi dưới kẻ lưu lầy. Dần dần, một phong trào đạo đức lớn dần, kết thành nhóm nghèo của Gia-vê. Isaiah đã nhiều lần cất lên tiếng hoan ca bởi vì Thiên Chúa đã đến an ủi những tâm hồn rã rượi, vì Chúa gần gũi những kẻ bị đè nén, vì Chúa đoán nhìn những ai có tinh thần khiêm tốn thống hối. Từ đó, các ngôn sứ không bận tâm đến việc rèn luyện lòng ai quốc nổi dậy quật cường, nhưng họ cố gắng lợi lên ý thức về thân phận hèn yếu của con người. Trên lúc bị đời coi rẻ như vậy mà con người khám phá ra sự thành công, bởi vì họ khám phá ra sức mạnh thực của mình. Khi tâm hồn càng biết khiêm tốn bao nhiêu thì lại càng gần Thiên Chúa bấy nhiêu. Sự thánh thiện được đồng hóa với nghèo khó, công chính, kính sợ Chúa. Linh đạo này bộc lộ cách đặc biệt trong các thánh vịnh. Cũng trong bối cảnh đó mà Đấng Thiên Sai được loan báo như là một tôi tớ nghèo hèn của Thiên Chúa, chứ không phải như là hoàn thân của nhà David nữa. Người sẽ là một tôi tớ nhu mì, hiền hậu, mang tin mừng cho người nghèo. Hiểu như vậy, những người nghèo của Gia-vê sẽ là những người đầu tiên lãnh nhận ơn cứu rỗi giải thoát. Dĩ nhiên, tư tưởng tinh thần khó nghèo sẽ trở thành một chủ đề cho tin mừng cũng như cho toàn Tân Ước. Chúng ta thử lấy một ví dụ ở Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người sẽ chẳng ngất trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn đến Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Vịnh gia mời gọi mọi người hãy cùng với mình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương nhìn đến thân phận nghèo của mình. Thế nào là nghèo? Tác giả đã mô tả tâm tình nghèo bằng 7 đặc tính như thế này. Người nghèo là kẻ kính sợ Chúa, đó là kẻ ẩn náu bên Chúa, đó là kẻ tìm kiếm Chúa, là kẻ trung thành với Chúa, là kẻ công chính, là kẻ có tấm lòng tan nát, là một người đã mất hết mọi hy vọng. Sau cùng, đó là người tôi tớ của Chúa. Như vậy, ta có thể coi Thánh Vịnh 34 như là một bản tuyên ngôn của đạo nghèo trong Cựu Ước, một linh đạo của kẻ kính sợ và tín thác vào Thiên Chúa. Vì thế không lạ gì mà Matthew đã mở đầu danh sách các chân phúc bằng câu phúc cho những kẻ nghèo trong tinh thần, mà có nơi dịch là phúc cho những kẻ nghèo trước mặt Chúa. Đức tin của ông Job. Nơi câu chuyện của ông Job, ta có thể đọc thấy một cuộc thánh luyện đức tin của dân Israel. Xưa nay phúc họa trên đời thường được xem như là hậu quả của việc trung thành với giao ước. Nếu ai giữ luật Chúa thì sẽ được chúc lành với tài sản và con cái. Thế nhưng ông Job là một người trung thành với Chúa mà lại bị tan gia bại sản. Vợ ông cũng như các bạn của ông đặt lại vấn đề. Trung thành với luật Chúa nào được ích gì? Và chính bản thân ông cũng có lúc than trách với Chúa. Tại sao Ngài lại kéo con ra khỏi lòng mẹ? Phải chi lúc đó con tắt thở cho rồi, chẳng còn ai nhìn thấy con nữa. Đây là một phản ứng tự nhiên của một con người cảm thấy sự tương phản giữa lòng tin và thực tế phũ phàng. Tuy vậy, ông Job không bỏ rơi niềm tin. Ông biết rằng con người không nắm được chìa khóa của mọi bí ẩn chung quanh mình. Chính Chúa nắm trong tay hồn của mọi sinh vật cũng như hơi thở của tất cả người phàm. Nếu người phá hủy, chẳng ai xây lại được. Nếu người giam cầm, không ai cứu thoát nổi. Sự thú nhận giới hạn của mình chính là thái độ căn bản của người nghèo. Ông Job cố gắng xoay sở hết cách để tìm hiểu đường lối Chúa. Phải chăng Chúa đã quên tôi rồi? Phải chăng Chúa đã thay đổi ý định rồi? Tuy nhiên, mặc dù có lúc ông cảm thấy đuối lý khi tranh luận với các bạn hữu, nhưng mà ông vẫn duy trì lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Ông nói, ngay giờ đây trên trời, tôi đã có một nhân chứng. Nơi chứng cao xanh, tôi đã có một người bảo lãnh. Bà mẹ tôi chế nhạo tôi, nhưng tôi hướng nhìn lên Thiên Chúa, mắt đăm đăm rõ lệ. Chương 16, câu 19-20. Dưới cảnh cùng cực, ông biết chỉ còn cách cầu nguyện, chứ còn tranh luận với mấy nhà thần học thì chẳng thấy vấn đề sáng sủa hơn. Xét vì không thể nào dùng những phạm trù tự nhiên của nhân loại để phân tích đường lối của Chúa. Thực vậy, tác giả cuốn sách cho thấy rằng, cuối cùng, nhờ đức tin, ông Job đã được chính Thiên Chúa hiện ra để chiếu rọi một tia sáng. Phải nhờ đức tin suy phục Thiên Chúa, kể cả gặp khi thử thách, tâm hồn sẽ tìm được bình an. Và rồi, cuối cùng, ông đã thưa với Chúa như thế này. Con biết rằng, việc gì Ngài cũng làm được. Không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ngài đã nói, ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều vượt quá sức con. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên tro bụi, con sắp mình thống hối ăn năn. Chương 42, câu 2, 3 và 6. Trong văn bản hiện hành, quyển sách của Job có một đoạn kết. Ông đã được Chúa cho phục hồi tất cả các điều tốt lành, con cái, tài sản gấp bội. Có lẽ tầm nhìn của cựu ước không thể đi xa hơn các của cải đời này. Dù vậy, thuyết tưởng, kết luận thâm thúy nằm ở chỗ khác, đó là ông Job đã đi tìm Chúa giữa những dòng lệ. Nhưng thực sự là Chúa đã tìm ông trước bởi vì Chúa thương ông. Đức tin của những người chết vì đạo. Những tác phẩm lịch sử cuối cùng của Cựu Ước, hai quyển sách Maccabê, đã thuật lại tấm gương của những chứng nhân đức tin, nghĩa là những kẻ đã chết vì muốn trung thành với đức tin. Tác giả thư gửi Hebrew, chương 11, câu 35-40 đã dành cho họ nhiều lời ca ngợi. Có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát để được hưởng một sự sống tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bị bỏ tù. Họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm. Họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu da dê, bị thiếu thốn, bị ép áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ. Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong hang hốc và hầm hố. Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám. Thế mà họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Quả thật, Thiên Chúa đã chủ liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta. Chúng ta không phục sự can trường bất khuất của các ngài. Tuy nhiên, một điểm đáng không phục hơn nữa là họ đã giữ vững niềm tin khi mà xem ra Thiên Chúa bỏ rơi họ, không ra tay cứu vớt họ. Nói khác đi, họ là chứng nhân của sự kiên trì kể cả lúc Thiên Chúa thinh lặng. Qua đó, họ làm chứng nhân cho niềm hy vọng và lòng trung tín của Chúa. Ngài sẽ thực hiện những lời hứa. Dù sao, khi kể lại cái chết của các anh em nhà Maccabe, Kinh Thánh cũng ghi nhận sự tiến triển trong đối tượng đức tin của cựu ước. Hạnh phúc của con người không nằm trong những thiện ích ở đời này, nhưng là ở nơi Thiên Chúa, Đức sẽ cho những tôi trung được sống lại. Sách Maccabe và sách Khôn ngoan đã mở ra một chân trời cánh chung rộng hơn là sách Job. Thành phần thứ 4, đức tin của dân ngoại. Dân tộc mới không chỉ gồm bởi những con dân của Israel mà đức tin đã được thanh luyện. Sau thời lưu đày, vài đoạn văn cho thấy rằng cả những người ngoại cũng sẽ được liên nạp kết nạp vào dân Thiên Chúa. Cũng như trước đây, ông Naaman và thời Elia, nhiều dân tộc sẽ tin vào Thiên Chúa của ông Abraham. Sách Jonah kể lại chuyện dân thành Ninive đã sám hối do lời giảng của ngôn sứ, muốn cho thấy rằng tình thương của Thiên Chúa bao bọc chư dân. Cách tích chuyện trở lại của vua Nabucodonosor ở sách Daniel chương 3-4 và tiếng Achio ở sách Judith chương 14 cho thấy rằng ai tin sẽ được gia nhập dân Israel. Thiên Chúa để dành thời gian để cho các dân nước tin vào Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê bình những trào lưu hạ giá con người và làm biến thái các quyền của con người. Vatican hôm 1 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban hành tự sắc Intima Ecclesiae Natura, bản chất thâm sâu của giáo hội, về các hoạt động bác ái trong hội thánh. Cũng trên Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ hiện diện trên Twitter từ ngày 12 tháng 12 tới đây, và tài khoản của Ngài là A.Pontifex.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.